đã bài hát mở đầu cho chương trình của Giáo dục Tuổi Trẻ với Học khu Garden Crew trong một không khí tinh thần gia đình, phải không thưa quý vị? Rất là dễ thương, và đây cũng là lời mở đầu của chương trình Giáo dục Tuổi Trẻ Học khu Garden Crew. Cô giáo Linh đã có trong phòng vi âm và là người điều hợp chương trình trong tối nay. Chào cô Linh.
Và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần, xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ do Học khu Garden Grove phụ trách. Thưa quý vị, chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ phát thanh vào ngày thứ Tư cách tuần trên đài Radio Bosa 1480 AM. Và tối nay chúng ta có hai vị khách rất là đặc biệt đến với chương trình để chia sẻ về những cái sinh hoạt khóa học, sinh hoạt khóa học song hành cũng như là những sinh hoạt ngoại khóa mà con em chúng ta có thể tham gia. Và trong buổi hội thoại hôm nay, thật ra là trong buổi hội thoại hôm trước, thưa chị Minh Phượng cũng như quý vị, thì cố vấn của Học khu Garden Grove đã nhấn mạnh cái việc quan trọng của việc phát triển một cách toàn diện cho học sinh. Không những là các em có những cái môn học hay là những cái điểm trung bình cao, mà phải có những cái sinh hoạt ngoại khóa để mà giúp đỡ cho các em về vấn đề học vấn cũng như là về tương lai, về vấn đề trên con đường đời nữa thưa quý vị. Và tại Học khu Garden Grove, mục tiêu của Học khu là giúp cho tất cả các em học sinh phát triển các về hai lĩnh vực học tập cũng như là tinh thần, và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và thưa với quý vị là tối nay cô Cheryl Garcia là trưởng ban sinh hoạt của trường trung học của chúng tôi, cũng như là thầy David Manelli, trưởng ban thể thao, đã sẽ đến để mà chia sẻ môn ngoại khóa song hành và những môn nào là những môn nào và tại sao những môn này là lại quan trọng trong cái việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của một học sinh trong trường học và sau khi tốt nghiệp. Và thưa quý vị, đề tài tối hôm nay cũng rất là quan trọng, và đôi khi quý vị nói là sao cô Linh hay là Tammy, đề tài hôm nay về những cái sinh hoạt ngoại khóa sao nó lại rất là quan trọng đối với các em học sinh ở bậc tiểu học cũng như trung học cấp 1 và cấp 2. Thì hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay sẽ đến để trình bày với quý vị thêm làm cách nào mà giúp đỡ cho quý vị phụ huynh cho con em sinh hoạt những cái sinh hoạt lành mạnh trong trường học cũng như là trong cộng đồng. Và trước khi đặt câu hỏi với hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Dạ, chào cô Linh cũng như là cô Tammy. Và thưa quý vị, vì mặc dù là ngoại khóa nhưng mà theo sự hiểu biết của Minh Phượng thì là cũng là một trong những cái điểm của các em trong khi học lớp thưa quý vị. Thì xin quý vị phụ huynh nhớ coi đây là cũng là quan trọng không kém. Và cho phép Phượng đi vào số điện thoại nhiệm vụ của Minh Phượng. Các đường dây điện thoại cũng sẽ được mở ra để mời quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào khi hai vị khách mời này thảo luận và phổ biến cũng như giải thích hướng dẫn cho phụ huynh. Thì xin quý vị cứ gọi vào, và khi gọi vào quý vị cố gắng kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại cho Minh Phượng có cơ hội để tiếp quý vị, và đồng thời cho Minh Phượng cũng như các quý vị phụ huynh khác được tìm hiểu thêm nữa. 714-418-2122 hay là 418-2123 hoặc là 418-2125. Thưa quý vị, xin quý vị nhớ chờ, và bây giờ bắt đầu bước vào chương trình, trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và nếu được thì Tammy gửi lời chào đến quý thính giả.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ, và câu hỏi đầu... mình trước khi đặt câu hỏi mình cũng phải... mời hai vị khách đặc biệt chào hỏi đến quý vị phụ huynh đó ha, thưa chị Minh Phượng.
Yeah.
Cheryl, would you like to say hello to our listening audience?
Sure. Good evening. My name is Cheryl Garcia. I'm the activities director at Santiago High School, and it's my pleasure to be here tonight.
David?
Hi, I'm David Mamelli. I am the district athletic director, and I am happy to return here this year.
Yeah, thank you so much for joining us. We appreciate you for sharing this important information with our listening audience tonight. Yeah, hai vị khách đặc biệt của chúng tôi rất là vui mừng là được trở lại với chương trình trên đài Radio Bosa để chia sẻ những cái chi tiết quan trọng này với lại quý vị cũng như là quý thính giả trên đài Radio Bosa. Và Linh đã chia sẻ với quý vị là không những là con em mình có những cái lớp học quan trọng để mà giúp đỡ cho các em chuẩn bị cho từ mẫu giáo cho tới tiểu học, từ mẫu giáo cho tới trung tiểu học cũng như là tiểu học lên trung học cấp 1, cấp 2. Nhưng mà những cái sinh hoạt lành mạnh như thế này thì các em cũng cần phải có trong trong đường đời của con em của chúng ta. Và đôi khi những cái sinh hoạt này không những giúp cho các em làm việc thiện nguyện trong cộng đồng cũng như là giúp đỡ cho các em mở mang trí tuệ nữa, thưa quý vị. Và đôi khi những cái sinh hoạt này sẽ giúp cho các em chuẩn bị vào đại học được mỹ mãn hơn nữa. Cho nên quý vị cố gắng nghe những chi tiết mà hai vị khách đặc biệt của chúng tôi sẽ chia sẻ tối hôm nay. Và quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi vô đài Radio Bosa. Và chị Minh Phượng đã cho quý thính giả những số điện thoại thì quý vị cứ gọi bất cứ lúc nào để chúng tôi có thể tiếp chuyện cũng như là hậu chuyện với quý vị. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô Cheryl là cái sự khác biệt giữa những khóa học song hành và khóa học là gì? So Cheryl, can you please explain to our listening audience what is the difference between co-curricular and extracurricular activities?
Sure. Activities directors have gotten away from using the term extracurricular. The reason behind this is that we strongly believe that all activities offered in high school are meant to develop some aspect of the student's academic, social, and or personal being. In this way, we prefer to describe the activities program as co-curricular. In other words, working alongside the academic curriculum to nurture the development of well-rounded individuals who are thoroughly prepared for the many challenges that await them in adulthood.
Theo cô thì những người trong trưởng ban sinh hoạt đã không còn dùng danh từ ngoại khóa là co là extracurricular activity. Lý do là chúng ta họ đã tin tưởng là tất cả những sinh hoạt trong trường chú trọng vào sự phát triển về việc học vấn của các em học sinh về phần giao tế và cá nhân. Cho nên lựa chọn cách diễn tả chương trình sinh hoạt này là khóa học song hành, có nghĩa là họ đổi thành là co-curricular activity. Nói khác đi thì cùng học sinh học song hành với chương trình giáo dục để nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của học sinh và sẵn sàng chuẩn bị cho những thử thách đang chờ các em ở cái tuổi trưởng thành.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và chúng ta có những khóa học song hành hay là song song và ngoại khóa nào trong cái trường học của con em của chúng ta cũng như là trong cộng đồng? So Cheryl, what are some common co-curricular activities offered at school and within the community?
A variety of co-curricular activities are offered at the high school level. Students have the option of joining more than 50 different clubs, including Key Club, Vietnamese Club, Japanese Pop Culture Club, French Club, Spanish Club, and many others. Many of the clubs offered on campus have a direct tie-in to curriculum. Additionally, the high schools offer membership in National Honor Society and the California Scholarship Federation, which are linked to academic performance and good citizenship. Many of the clubs and organizations on campus provide opportunities for the students to participate in community service activities like breast cancer walks, AIDS walk, and trash pickups, just to name a few. Other co-curricular activities include participation in band, orchestra, choir, and drama performances.
Theo cô thì có rất nhiều sinh hoạt ngoại khóa song hành được học ngay tại trường học. Học sinh có sự lựa chọn tham gia hơn 50 hội đoàn, bao gồm Key Club, Hội học sinh Việt Nam, học sinh của người Nhật, học sinh người Pháp, học sinh Tây Ban Nha và rất nhiều những cái hội đoàn khác mà các em có thể tham dự. Rất là nhiều hội đoàn trong trường có sự liên kết với chương trình giáo dục. Hơn nữa, ở bậc trung học đệ nhị cấp của các em thì các thành viên trong hội danh dự quốc gia là National Honor Society và Hiệp hội học bổng tiểu bang California là California Scholarship Federation có liên quan mật thiết đến thành tích học tập và đạo đức của các em. Rất là nhiều hội đoàn và câu lạc bộ trong khuôn viên nhà trường tạo nhiều cơ hội để học sinh có thể tham gia và sinh hoạt hoạt động cộng đồng như đi bộ ủng hộ về việc ngăn ngừa ung thư vú, đi bộ ủng hộ việc ngăn ngừa bệnh SIDA hay là đi lượm rác, là những công việc mà các em có thể làm. Những sinh hoạt khóa song hành khác bao gồm tham gia vào những ban nhạc, chơi nhạc hòa tấu, hát và đóng kịch vân vân. Đó là những cái sinh hoạt song hành mà các em có thể tham gia trong cái chương trình học của các em.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và ngoài những cái sinh hoạt mà cô Cheryl đã nêu lên á, thì các em học sinh trung học còn có thể tham gia vào các môn thể thao. À, nếu được thì mời thầy David nói sơ qua về chương trình thể thao tại trường trung học. So other than the activities that Cheryl just mentioned, we know that students can also participate in a variety of sports. So David, can you share with our listening audience about a variety of sports and the time frame in high school to join these certain sports?
Yes, sports activities are broken into three seasons. Fall is from August to November, and those sports are football, boys and girls cross country, girls volleyball, boys water polo, and girls tennis. Winter season is from November to February, and those sports are boys and girls basketball, boys and girls soccer, boys and girls wrestling, and girls water polo. The third season is from February to May, that's spring, and those sports are boys and girls track, boys and girls swimming, boys volleyball, softball, baseball, and boys tennis.
Theo thầy thì những sinh hoạt thể thao được chia ra 3 mùa. Mùa thu là từ tháng 8 đến tháng 11 và những môn thể thao là football, là banh bầu dục. Các em nam và nữ chạy đua, bóng chuyền nữ, bóng nước nam và quần vợt nữ. Mùa đông thì từ tháng 11 cho đến tháng 2, các em nữ, em nam chơi bóng rổ, nam nữ chơi đá banh, đô vật và nữ chơi banh nước. Mùa thứ 3 thì từ tháng 2 cho đến tháng 5 là mùa xuân thì các em nam và nữ chạy đua, nam và nữ bơi lội, nam chơi bóng chuyền, bóng chày loại mềm, bóng chày và nam quần vợt.
Dạ, cảm ơn Tammy. Nếu vậy thì các em tham gia vào sinh hoạt thể thao có cần phải có cái điều kiện gì không có thể tham gia? So, are there any requirements for students to participate in any sports in school?
Yes, student athletes must maintain a minimum 2.0 grade point average and complete a physical and clearance packet which they can get from their school.
Các em, tất cả học sinh mà muốn tham gia sinh hoạt thể thao phải giữ điểm trung bình 2.0 và hoàn tất giấy sức khỏe. Các em có thể lấy những giấy tờ này ngay tại trường học của các em.
Và có những cái môn thể thao nào mà các em học sinh chắc chắn được cơ hội nhận học bổng vào đại học không? So are there certain sports where students have a higher chance of getting a scholarship for college?
That's a tough question because it all depends on the sport at the time the student is entering college. From my experience, it seems that team sports have a better chance of earning an athletic scholarship over individual sports. Students and parents need to look past all the big Division I schools and look at Division II or NAIA schools. Also, if you think your student would be comfortable leaving home and going to a school in the Midwest or back east, there are several opportunities for athletes to get a scholarship there because sports in California are so competitive and the athletic pool is so big that several schools would love to have an athlete from California.
Đây là một câu hỏi khó trả lời vì còn tùy thuộc vào môn thể thao nào mà lúc các em ghi danh vào đại học. Từ kinh nghiệm của thầy cho thấy là những cái môn thể thao chơi theo đội sẽ có nhiều cơ hội cho học bổng thể thao hơn là những môn thể thao cá nhân. Học sinh và phụ huynh cần phải xem xét là thay vì tập trung vào những trường mà những môn thể thao được chú trọng để được vào thì hãy tập trung vào những trường ít chú tâm hơn hay là những trường chú tâm vào cả thể thao lẫn học tập. Đồng thời nếu như các em cảm thấy thoải mái đi xa nhà và đi những trường ở miền Tây hay là miền Đông, các em sẽ có nhiều cơ hội hơn để nhận học bổng thể thao hơn vì trong tiểu bang Cali, thể thao rất là cạnh tranh và có quá nhiều cầu thủ, cho nên rất là nhiều đội banh muốn cầu thủ từ tiểu bang Cali.
Yeah, cảm ơn Tammy và thưa quý vị đang theo dõi chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, trong phòng vi âm của Radio Bosa có hai vị khách rất là đặc biệt đến với chương trình để chia sẻ thêm về sinh hoạt ngoại khóa hay là sinh hoạt song hành, thưa quý vị. Tiếng Anh gọi là extracurricular activities hay là co-curricular activities. Những cái sinh hoạt này rất là lành mạnh cho các em học sinh ở bậc tiểu học, trung học cấp 1, cấp 2. Và các em nên, phụ huynh có thể giúp đỡ cho các em có những cái sinh hoạt này để cho các em phát triển về vấn đề không những về tinh thần cũng như mà cũng giúp cho các em về học vấn trên con đường đời nữa. Và xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Xin mời chị Minh Phượng.
Dạ, cảm ơn cô Linh. Và thưa quý vị, bây giờ thì trên đường dây điện thoại mà chúng tôi vừa thấy được là 418-2122, thính giả đang chờ đợi và cùng với các quý cô và thầy trong phòng vi âm. Minh Phượng xin gửi lời kính chào thính giả và mời thính giả lên tiếng.
Hello.
Dạ, Hello. Mời ạ.
Dạ. Dạ, xin kính chào quý vị. Tôi nghe sơ sơ thì cái chương trình mà thể dục thể thao cho mấy nhỏ hoặc là học ở trường đó, rồi sau đó thì có chương trình nào mà để cho mấy cháu có thể lành mạnh hơn, nhưng mà nếu mà phải đi đánh banh hay là đi đăng ký ở ngoài, nhưng những cái gia đình mà họ có điều kiện đó, thì chúng tôi thứ nhất không có điều kiện, thứ hai là không có xe cộ hay là có người có nhân lực để đưa đón, thì nếu nó về nhà mà nó không có chương trình về thể thao mà chỉ có làm chơi game hoặc là tụ họp đi chơi với nhau như vậy, thì ở trường nó có cái chương trình gì để có thể mà mấy đứa nhỏ có thể ở lại chơi tập thể dục hay là làm cái gì mà lành mạnh mà được nhà hoàng được quản chế bởi nhà trường và được tài trợ bởi học khu không ạ? Xin kính chào quý vị.
Yeah, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. So mom is asking about after school programs or sports that are available free of charge that the school sponsor for the student that her child can participate in, because she understands that, you know, there are sports or there are activities outside of school, but that's going to cost, you know, there's a fee to it. But are there anything that we have in school, whether it's clubs or sport that her child can participate in that is free of charge?
Yeah, I'll start with the sports. So all athletics are free of charge to our students. And so there is no mandatory fees that parents or students will have to pay in order to play sports for our schools. Our sports teams do have costs that are associated with them. And so a lot of them do fundraising, and they may ask parents and students to help fundraise to offset those costs. But even that fundraising is not mandatory. There is no mandatory fees to participate in any athletic sport team in GGUSD.
May I just, because Tammy just, she's taking a little brief phone call. So I'm going to try to interpret real quick what David just shared. Thưa quý vị, thì cô Tammy là người phiên dịch hay là thông dịch rất là hay, nhưng mà cô cần một vài phút đó, đang có một cái cú điện thoại rất là quan trọng. Nhưng mà thầy David là một người trưởng ban về thầy David là một người trưởng ban về thể thao, thì thầy có chia sẻ là trong học khu Garden Grove thì có rất là nhiều những cái sinh hoạt về thể thao. Và không có những cái sinh hoạt này là miễn phí cho các em học sinh, và đôi khi cũng có những cái chi phí này kia, nhưng mà thật sự ra là đôi khi những cái chi phí đó thì phụ huynh cũng có thể giúp đỡ cho con em làm fundraise. How do you say fundraise, Tammy?
Mình có thể gây quỹ để mà
gây cho
quỹ. Các em.
Yeah. Yeah, gây quỹ cho các em, thì đôi khi những cái môn thể thao đó thì nó không có tốn một đồng nào. Nếu mà các em muốn tham dự những cái chương trình thể thao trong học khu, thí dụ như vậy, là giống như Tammy vừa chia sẻ là cái fundraise có nghĩa là đôi khi cho cái đội môn đó hay là môn thể thao đó cũng phải có những cái chi phí, nhưng mà những cái chi phí đó thì phụ huynh cũng có thể giúp nhà trường, hay là các em học sinh cũng có thể giúp cho nhà trường gây quỹ cho cái môn thể thao đó để các em có thể tiếp tục được tham dự vô những cái môn sinh hoạt hay là môn thể thao đó trong trường học. Yeah. Cheryl?
I would also add that all of our schools have the Boys and Girls Club on site, I believe. I know that we do at Santiago, and they are there until 6 p.m. They offer tutoring. They also offer activities like softball, dance, crafts, and arts and crafts. In addition to that, many of the schools have what we call ELOs, Extended Learning Opportunities. And at our school today, we had a Tai Chi class. That's every Wednesday. We also have a clay play day where adults and students can go to our ceramics class and build pots and cups and whatever they like to do and fire them. Yeah. We have a lot of these kinds of activities after school.
I'm glad you mentioned it because Mom did share that, you know, are there any free activities for students after school?
Completely
because Mom
free.
Mentioned that or else her child will be spending many hours playing games on the computer. So I'm glad you mentioned some of those activities that her child can participate in after school.
Theo cô Cheryl thì cô nói là tại các trường đó đều có những cái chương trình của câu lạc bộ Boys and Girls Club thì quý vị cũng có thể cho các em tham gia. Cô biết là tại trường của cô Santiago thì có cái hội cái câu lạc bộ là thanh thiếu niên Boys and Girls Club và thường thường họ ở tới 6 giờ chiều thì họ có những chương trình giống như dạy kèm cho các em chơi softball là cái mềm, bóng chày mềm hoặc là nhảy đầm dance và arts and craft là những cái thủ công mà các em có thể làm và đồng thời họ cũng có cái chương trình gọi là ELO là Extended Learning Opportunity thì cái chương trình mà mình có thể học bổ túc thêm hoặc bổ sung thêm thì trong cái chương trình này họ có dạy cho các em tập thể dục nhẹ như là tai chi hoặc là những cái lớp học mà làm đồ gốm thì các em cũng có thể làm những cái bình bông hoặc là những cái đồ gốm mà mình có thể dùng và làm bằng tay và ngoài ra nó có một cái lớp clay có nghĩa là các em clay play có nghĩa là mình chơi với cái bột giống như các em ở vườn trẻ mà chơi với cái bột đó thì cả phụ huynh và em cũng có thể chơi cái bột đó và có thể nắng những cái ly hoặc là những cái chậu để mà sinh hoạt thêm cho các em sau giờ học nếu mà quý vị muốn tham gia với mình sáng tạo hoặc là mình làm ra những cái đồ gốm và những cái bình bông cho chính các em và gia đình mình.
Vậy thì hay quá. Như vậy thì mình tới trường mình xin là con cái nó không muốn học, nó về nó làm tin, nó không nói gì hết thì làm sao mình biết để mà mình cho nó đi những cái chương trình hoạt động quá hay như vậy, quá bổ ích như vậy. Thưa, làm sao mình phải ghi danh hay là sao ạ?
So her question has to do with if her child would not come home and share about all these wonderful programs that we have at the school, how can a parent be aware of these programs and how can she sign up for these programs for her child?
It's as simple as contacting the school. You can either come in or you can call the school, and we all have Vietnamese-speaking liaisons who mm-hmm. can communicate with you, and they will let you know about all the wonderful activities that we have to offer.
Thank you.
Cô có thể liên lạc với nhà trường hoặc là gọi nhà trường thì tất cả các trường đều có những liên lạc viên nói tiếng Việt đó thưa cô. Thì họ sẽ cho cô biết những sinh hoạt này và ghi danh như thế nào ha thưa cô.
Dạ, cảm ơn cô, chương trình quá bổ ích. Xin cảm ơn, xin chúc một buổi tối đầy vui vẻ và nhiều sức khỏe ạ.
Our parents mentioned that the program is very beneficial. She wants to extend her appreciation for both of you for being here tonight to share this informative information to our listening audience.
Và thưa quý vị thính giả, các đường dây điện thoại khác vẫn tiếp tục mở ra để chào đón, mời gọi quý vị có thể gọi vào và chính những câu hỏi của quý vị sẽ giúp cho các giáo chức của học khu và nhất là trong tối nay hiểu được và biết được là ý của phụ huynh muốn con em của chúng ta như thế nào. Và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 714-418-2122 cũng như là 418-2123, 418-2125. Thưa quý vị, và trong lúc chờ đợi thì Minh Phượng trở lại với cô Linh và cô Thémy.
Nếu được thì chị Minh Phượng có thể chia sẻ là tại vì em với Thémy thấy là chị Minh Phượng tham gia rất là nhiều sinh hoạt trong cộng đồng và chị cảm thấy là lý do tại sao các em trẻ như hiện tại ngay bây giờ đó cần phải có những cái sinh hoạt lành mạnh đó để giúp đỡ không những cho cái tâm lý sức khỏe của các em nhưng mà cũng bổ ích cho cái vấn đề học vấn cho đường đời nữa chị Minh Phượng.
Chính xác, bởi vì Phượng thấy rằng là vừa học vừa hành thì cái vấn đề học là các em phải có trách nhiệm để cho cái việc học hành của mình lên lớp, nhưng mà cái ngoại khóa cũng là một trong những điểm. Thành ra mà nhất là về thể thao, về các bộ môn, nghệ thuật, vân vân và vân vân như từ đầu tới giờ quý cô và thầy đã trình bày thì rất là lợi ích. Còn cái vấn đề mà vừa rồi thính giả nói là không đủ phương tiện để đưa các em, các cháu đi, thì chắc chắn là phải có phương tiện từ nơi nhà trường mình nói ra. Cảm ơn thính giả, cảm ơn vị phụ huynh vừa rồi. Mình nói ra cho biết là gia đình mình có một cái khó khăn muốn nhưng mà không thực hiện được. Thì đầu tiên các cháu, các em khi mà được ở nhà, được thoải mái thì thích lắm. Nhưng mà khi các cháu, các em bước vào rồi có bạn bè vô cùng quý giá. Nhưng bây giờ thì cho phép Minh Phượng mời ngay vị thính giả kế tiếp 418-2122 trở lại để gửi lời chia sẻ đến quý vị trong ngày hôm nay cùng thầy và các cô. Minh Phượng xin gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, xin chào các quý cô và chào chị Minh Phượng. Em có một câu hỏi là mấy cháu mà đi học ở trường đó thì thường về nhà than đói. Thì mấy cháu nó không có nói cho cha mẹ nghe đâu, nhưng mà em hay nghe chúng nó nói, các em nói chuyện với nhau á, là giống như là không có time để mà ăn. Đó. Thì em thắc mắc lấy là giống như là ví dụ các trường học nói chung á, là có một cái cách giải quyết như thế nào để cho các em nó có thì giờ ăn, ví dụ như là làm sẵn cho mỗi em một bịch đồ ăn để mà khi mấy em ra là mấy em chỉ việc là coi như phát cho mấy em giống như trong cái thời Covid vậy đó. Thì em không biết là sau này thì ở trường ăn như là tại vì các em về không có xe mà chỉ tờ than đói thôi. Thành ra em thấy là nhiều khi mấy em không có giờ đến trường lấy đồ ăn xong á, rồi ăn không kịp đem bỏ thùng rác hết, rất là phung phí. Thì tại sao không có cái cách giống như làm sẵn từng gói với em chị Việt ra và lấy thôi. Thì như vậy thì không có quay đồ ăn mà mấy em ăn có thời giờ ăn nữa. Dạ, thì chị nghĩ sao?
Dạ, cảm ơn lời góp ý của chị và rất là nhiều. Và Linh sẽ chuyển lời lời góp ý của chị đến với lại học khu Garden Grove. Cảm ơn chị rất là nhiều. So Cheryl and David, our mom, one of our parents just call in and just have an idea that some of the students tend to express to their when they come home after school, they tend to say, "Oh, I'm really really hungry." So I guess during COVID, I think the food were prepackaged for the student; they can take it home, right? So our parent, one of our parents just called in and mentioned that, is that something that we can continue to do? It's just to do those packaged food and then hand it out to the student. Because sometimes, you know, students have so many things to do in school, and sometimes during lunch they rush to eat, and then or they don't really finish all their food, and then those food get tossed away. And so based on what she shared, it's such a waste. But if we could continue to have those food be packaged so they can take it with them, and then if they're hungry after school, they can eat them instead of. So that's the, one of the suggestion that our parents have. Okay, yeah. Okay. Dạ, mời chị Minh Phượng cho
đây thính giả ký tiếp. Đây có một thính giả đang chờ đợi trên đường dây điện thoại 418-2123. Bà cùng với lại thầy và các cô giáo, Minh Phượng xin gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời vị phụ huynh lên tiếng.
Tôi muốn hỏi là làm sao để mà cho con mình nó vô nó đủ cái rewind để mà nó vô cái system UC á. Đã 4 năm.
Chị lặp lại, mời chị lặp lại câu hỏi thưa chị.
Tôi muốn hỏi thầy á, là hướng dẫn sao để cho học sinh á, nó học sao mà để vô được đại học 4 năm cái hệ thống UC á.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. So as you can, I'm sure you understand, she would like to know how can her child be prepared for the four-year college, in particular the University of California.
The best place to start is really good study skills, making sure that they're taking the time to really review what the teacher goes over in class and prepare themselves for the next day's learning. And then taking challenging classes as they move from their freshman year into their sophomore year and really the junior and senior year is where the AP classes come into play. So preparing themselves to take those more difficult classes are what's going to help them the most, I think, as they move on to a UC system.
What about those co-curricular activities as well? Because the UC school do ask for extracurricular activities as well.
Certainly, as the SATs have kind of gone out the window, the testing, the thing that they're really looking at now is the personal statement and the participation in outside activities, both at the school and in the community. Lots of community service is a big benefit for kids. So getting involved in clubs like Key Club and National Honor Society and ASB, where they participate in community service, is going to also give them a higher value.
Thank you.
Theo cô thì các em có thể bắt đầu từ cái cách học của mình, cố gắng học và tập một cái cách học tốt, và luôn luôn duyệt lại hoặc là xem lại những bài tập trong lớp học và chuẩn bị bài tập sẵn sàng cho ngày hôm sau để mình có thể học hành. Và khi mà các em bắt đầu lấy lớp thì cố gắng chọn những cái lớp khó hơn, thách đấu hơn, cam go hơn, nhất là những em lên cấp lớp 11 và lớp 12 thì các em nên lấy những cái lớp AP, thường thường mình gọi là đó là những lớp cao cấp. Thì những cái lớp này nó rất là khó, cho nên nó đòi hỏi các em sự cố gắng của em rất nhiều. Và nếu mà các em có thể lấy những cái lớp này và hoàn tất mỹ mãn thì đây là một cái cơ hội để có thể giúp các em vào hệ thống đại học UC. Và chị Linh cũng có hỏi là cái vị còn những cái sinh hoạt ngoại khóa song hành thì sao, thì cô nói từ khi mà cái bài thi SAT đại học không còn nhận nữa thì bây giờ họ sẽ chú trọng vào cái bài viết văn tự sự của em hoặc là những cái sinh hoạt ngoại khóa của em, thì em nên tham gia những sinh hoạt tại trường cũng như những sinh hoạt ngoài cộng đồng. Mình đi làm những việc từ thiện giúp đỡ trong cộng đồng, làm những cái chương trình đó và những cái việc đó thì sẽ nâng cao cái cơ hội của em hơn. Và đồng thời em cũng nên tham gia những hội đoàn trong trường, giống như hồi nãy những hội đoàn mà Tammy đã chia sẻ qua, như là Key Club, những cái nhóm ASB hoặc là những cái nhóm mà Honor Society, là những em học sinh xuất sắc. Thì những cái nhóm này thường thường họ nhắc nhở các em cũng như khuyến khích các em đi làm những việc từ thiện trong cộng đồng. Thì nếu em tham gia được những cái chương trình này thì cái cơ hội em được vào chương trình UC nó sẽ cao hơn, thưa anh.
Dạ, cảm ơn. Còn một câu hỏi nữa, ví dụ như là bao nhiêu lớp AP thì từ lớp 9 tới lớp 11 thì bao nhiêu lớp AP được, rồi giới lại làm volunteer là nó có quy định là 200 giờ không hay là bao nhiêu giờ?
Bao nhiêu lớp AP là có nghĩa là câu hỏi là các em có thể lấy được bao nhiêu lớp AP trên trung học đúng không ạ?
Dạ.
Ok. Và cái câu hỏi thứ hai là như thế nào ạ?
Cái câu hỏi thứ nhất là ví dụ như mình muốn vô UC thì mình lấy bao nhiêu lớp AP thì đủ.
Dạ.
Với là cái câu hỏi thứ hai là cái điểm volunteer là có phải là bắt buộc là 200 giờ không?
Dạ, dạ. Vâng, Linh hiểu câu hỏi rồi. Dạ, cảm ơn. So,
cảm ơn.
Our parent would like to know how many AP classes does a student need to take in order to be eligible to apply for UC school? And how many volunteers hours does a student need to have in order to meet that requirement for UC as well?
Yeah, there's really no minimum or maximum number of AP classes that they need to take. Of course, AP classes are worth 5 credits, so they do give you a grade bump in your GPA. So that would result in a higher GPA, can now be higher than 4 because you're taking those AP classes. If they receive a grade of 3 or higher on their AP exams, they actually receive college credit for those courses. So that can be a huge monetary benefit, because they would not have to take those classes in college.
Yes.
As far as community service is concerned, some school districts require community service, and most of them have a minimum of like 50 hours of community service that's required. I think that's most students are in the range of 50 to 100, the ones who participate often. So I think I would shoot for at least 50 hours of community service. It looks nice on a letter when I can say this student has contributed more than 50 hours mm-hmm. of time to the community.
Mm-hmm. Thank you.
Okay. Theo cô để trả lời câu hỏi thì mình không có con số nhất định bao nhiêu lớp AP mà em có thể lấy ít nhất hoặc là nhiều nhất là bao nhiêu, tùy theo cái thời khóa biểu học của em. Và vì cái lớp AP là cái lớp cao cấp đó thì thay vì điểm A nó là 4 điểm thì nó trở thành là 5 điểm. Cho nên nó sẽ giúp cho cái điểm trung bình của các em rất là cao, cho nên đa số những em mà lấy những lớp AP thì cái điểm trung bình của các em là thường thường hơn 4 chấm. Và nếu mà em lấy cái lớp AP rồi mà em còn lấy cái bài thi AP mà được điểm 3 trở lên thì em sẽ được tín chỉ cho đại học. Thì cái này sẽ trợ giúp cho việc kinh tế rất là nhiều trong gia đình. Tại vì những cái lớp này, nếu mà em đã có tín chỉ cho đại học thì những lớp này khi em lên đại học em không cần phải lấy những cái lớp general, là cái những cái môn thường thức nữa. Nếu mà em lấy những cái lớp AP này. Và về cái community service là cái giúp trong cộng đồng thì cổ nói là thường thường đó, đa số các em những cái trường, những cái học khu thì đòi hỏi các em làm những cái việc thiện nguyện trong cộng đồng ít nhất là 50 tiếng. Ít nhất là 50 tiếng, nhưng mà đa số cổ thấy nếu mà các em tham gia thường nhiều đó thì là khoảng từ 50 tới 100 giờ trong năm học đó. Nhưng mà cổ nói nếu mà để mà cho mình nộp đơn ghi danh mà để cho cái những người mà tuyển sinh thấy thành tích của con mình đó thì ít nhất là nên làm 50 tiếng trong một cái làm việc thiện nguyện đó. Thì khi cổ viết thơ đề nghị thì nó sẽ hay hơn. Thì tại vì trong thơ đề nghị cổ sẽ nói là ô bé này làm hơn 50 tiếng thiện nguyện trong một cái chương trình học thì nó sẽ nhìn đẹp hơn và cái người tuyển sinh họ sẽ thích hơn khi mình nhìn cái thơ đề nghị đó.
Dạ cảm ơn.
Dạ thưa cảm ơn phụ huynh rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì trên đường dây điện thoại 418-2122 chúng tôi cũng có một vị phụ huynh khác. Và cùng với các cô giáo và thầy, Minh Phượng xin được gửi lời kính chào và mời vị phụ huynh lên tiếng ạ. Hello. Dạ 418-2122. Dạ xin mời cô.
Oh, hello. Thank you for taking my call. I wanted to know because I feel like I don't know if the Garden Grove school district supports, instead of taking the AP classes, can they go to college, the junior college, and take those classes and take the credits, or do they have to take the AP classes in order for them to get their, their GPA corrected?
There are different options for our student now, right, Cheryl?
Yes. Just in the last few years, we have created a partnership with our local community colleges. So we have a program called ECA. It's Early College Academy. And it's an amazing program because it allows students to amass up to 40 or 50 credits of college credits. And they're already in their junior year when they graduate from high school. So it's an amazing program and definitely one that I would take advantage of if I had children in the Garden Grove Unified School District.
Và cô nói là cái chương trình mà đại học sớm, Early College Academy, thì vài năm về đây, học khu có hợp tác với các trường đại học cộng đồng và mình có cái chương trình gọi là Early College Academy, là các em có thể nhận tín chỉ đại học sớm. Và đa số các em học sinh thì nhận được khoảng 40 tới 50 tín chỉ vào đại học. Thì những em bắt đầu, do they start in the junior year?
Freshman year at Santiago.
Có nhiều em bắt đầu từ lớp 9 tại trường Santiago của cô. Thì cô nói là đây là một cái chương trình rất tốt mà phụ huynh và các em nên lấy cái cơ hội này để mình vừa học ở tại trường mà vừa lấy tín chỉ của đại học.
One more question, sorry. Who qualifies, I mean, which students actually qualify for the program?
The students are interviewed when they're in their eighth grade year, so as they're transitioning from eighth to high school. And basically, they just have to be highly motivated. They have to really want to do it. As long as they're a student who has shown that they're motivated, they're not going to have any problem being accepted into the program.
And they have to request it, right?
Yeah.
Okay. Yeah, they do have to request it.
Okay.
So, and all of that information, I'm sure, is going out in the eighth grade year. So because the interviews were done before before they left eighth grade.
Để em dịch ra tiếng Việt cho những phụ huynh khác hiểu. Okay. Cô hỏi là cái chương trình này để mà hội đủ điều kiện cho chương trình này thì phải làm như thế nào, phải ghi danh như thế nào? Thì cô nói đa số các em phải xin ghi danh vào chương trình này và em sẽ được phỏng vấn để xem coi phải phỏng vấn vào năm lớp 8 để coi em có muốn vào cái chương trình này hay không. Và thường thường những em này là những em rất là có tinh thần học và muốn vào những cái chương trình này thì họ sẽ phỏng vấn em và để mà coi em có thích hợp vào chương trình này hay không. Thì thường thường những cái đơn mà hay là những giấy thông báo họ sẽ gửi qua ra vào cuối vào năm lớp 8 thì họ sẽ phỏng vấn các em mọi thứ trước khi các em hoàn tất lớp 8, khi các em lên lớp 9 là các em có thể bắt đầu chương trình này.
Thank you so much for taking my call. Appreciate it.
All right. Thank you so much. Appreciate your call and appreciate your questions as well. Those are really good questions.
Thank you again.
Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và chúng tôi còn khoảng gần 20 phút nữa và rất là mong được thêm tất cả những câu hỏi của quý vị. Và cô Cheryl với lại thầy David chỉ có đến với chúng ta một năm một lần để chia sẻ thêm về những cái sinh hoạt ngoại khóa song hành. Và tại vì cô Cheryl là một người Activity Director, cô là trưởng ban về những cái sinh hoạt trong một trường trung học của chúng ta và cô cũng là một người giáo viên dạy cho cái môn học AP nữa, cho nên cô nắm vững rất là nhiều những cái chi tiết về vấn đề học vấn và những cái sinh hoạt ngoại khóa song hành của các em học sinh. Cho nên quý vị cứ gọi vô đài, giống như thầy David cũng vậy nữa, thầy nắm vững về những cái sinh hoạt thể thao trong học khu Garden Grove của chúng ta nữa. Cho nên chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị tiếp tục gọi vô đài.
Nhà số quen thuộc thưa quý vị, 714-418-2122 hay là 418-2123 và 418-2125. Thưa quý vị, quý vị thoải mái, quý vị gọi vào và Minh Phượng cũng thoải mái để hân hạnh tiếp điện thoại của quý vị chuyển vào phòng vi âm cho cô Linh và 418-2122 có ngay. Minh Phượng xin gửi lời kính chào vị phụ huynh đang ở trên đường dây điện thoại. Xin mời ạ.
Dạ chào cô Minh Phượng với quý giáo chức ạ. Tôi thấy sao ở trường không có offer mấy cái tutoring program đó mà mình kêu gọi phụ huynh vô giúp. Tại vì tôi thấy không phải là phụ huynh là cha với lại anh, nhưng mà cái này có nhiều ông bà đó, họ về hưu mà tôi thấy họ rảnh rỗi đó. Đó cũng là cái chuyện đó, để tình nguyện đi kèm mấy em mà cần học thêm đó ở ngay trường hay gì đó. Tôi nghĩ nếu mà offer những cái program đó, tôi nghĩ số người mà về hưu rồi đó, họ cũng là những cái làm trong nghề kỹ thuật với gì đó, nhiều cái họ giỏi lắm đó. Nhưng mà đó là một cách để mình họ trả lại những cái gì mà xứ sở này đã cho họ.
Câu suggestion rất là hay, cảm ơn rất là nhiều. So he our caller call in wanted to share with us a suggestion that, you know, we have tutoring program after school for our student. What about asking our parents and grandparents? These people are professional people in their field, and this is a great way for our parents and grandparents to give back to the community. And some of them are already retired, and they would love to volunteer to help our students. Is that something that our district might be interested in, having grandparents, parents, people that are already retired and want to give back to the community? Just want to hear your thoughts on that.
It's definitely something that we encourage is parent participation and family participation. So I'm sure that they would have to go through our district office, but I'm sure that there was something that we might be interested in.
But as an activity director and also athletic director, you do have parents that volunteer for certain events, booster, different events that you need parents to fundraise. Perhaps you can mention that.
Yeah, that's what I would say, particularly regarding sports, is most of our programs can't function without parent involvement and parent mm-hmm. support. So, yeah, our district across all of our areas is looking for parent help, family help, and is never going to turn that away. As Cheryl mentioned, you know, there's going to be a process to formally be approved by our district, but we're certainly not going to turn away extra help.
Theo cô Cheryl thì cô nói là dĩ nhiên sự tham gia của phụ huynh thì ở đây chúng tôi rất là hoan nghênh. Dĩ nhiên phụ huynh cũng phải đi qua một cái tiến trình nộp đơn hoặc là ghi danh để mà họ làm giấy tờ cho nó đúng trước khi mình vào trường để mà trợ giúp cho các em. Thì dĩ nhiên cái điều mà anh chia sẻ dĩ nhiên ở đây rất là mong muốn. Và chị Linh cũng nói dĩ nhiên trong cái chương trình thể thao thì mình cũng cần sự trợ giúp của phụ huynh phải không? Thì thầy David có trả lời là dĩ nhiên luôn luôn chúng tôi luôn cần sự hợp tác của phụ huynh để mà những cái môn thể thao các em có thể chơi mỹ mãn được, hoặc là các em có thể phát triển được. Sự tham gia của phụ huynh là rất là cần thiết và sự hỗ trợ của phụ huynh rất cần thiết. Ở đây chúng tôi luôn luôn cần sự trợ giúp của phụ huynh. Thì giống như thầy David nói là cô Cheryl nói là mỗi cái khi mà mình muốn tham gia một cái chương trình nào, nhất là trong học khu tiếp xúc với các em, thì dĩ nhiên mình phải qua một cái tiến trình ghi danh cũng như nộp đơn để mà họ xét duyệt coi mình có thích hợp để mà sinh hoạt gần gũi với các em hay không. Thì nếu phụ huynh muốn tham gia và còn học muốn tự nguyện thì ở đây rất là hoan nghênh, và nếu được thì phụ huynh có thể đi qua cái tiến trình với học khu chính để mà mình làm giấy tờ rõ ràng trước khi mình có thể tham gia những cái sinh hoạt tại trường.
Cảm ơn Tammy. Và trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý vị cứ tiếp tục gọi vô đài, chúng tôi còn khoảng mười mấy phút nữa thưa quý vị. Thì sau trong khi chờ đợi thì Linh hỏi câu hỏi kế tiếp với lại cô Cheryl là trong cái buổi hội thoại kỳ trước đó thì các cố vấn đã cho thấy là cái tầm quan trọng của một học sinh phát triển toàn diện. Nếu được thì cô Cheryl cũng như là thầy David có thể cho biết làm sao những cái sinh hoạt ngoại khóa này có thể giúp cải thiện thành tích của học sinh và phát triển tinh thần của các em. So last show, the counselor mentioned the importance of a well-rounded student, right? So can you both elaborate on how these activities can enhance student achievement and social development? Cheryl?
In GGUSD, we provide the opportunities for students to achieve highly in the academic arena, but also actively participate and be involved in a variety of co-curricular activities. High school should be seen as a transformative experience through which students can prepare themselves to succeed in the many different roles that they will undertake in the future.
Theo cô thì trong học khu Garden Grow luôn tạo cơ hội cho các em học sinh đạt thành tích cao trong chương trình học vấn, nhưng cũng đồng thời khuyến khích các em tham gia vào những sinh hoạt ngoại khóa khác nhau. Thì chương trình trung học phải được xem như là thời gian chuyển đổi kinh nghiệm để học sinh chuẩn bị sẵn sàng để thành công trong những vai trò khác nhau mà các em sẽ phải lãnh nhận trong tương lai khi các em tốt nghiệp.
When students participate in clubs, athletics, band, choir, or any other school or community activity, they are learning skills that will help them be successful in the future. Through community service activities, students learn to be compassionate and empathetic towards others. They are important character traits that are not traditionally taught in the classroom. Through participation in athletics and JROTC, students learn to work closely with others towards a common goal. They learn what it means to be committed to something and see it through. They learn self-respect and respect for others. Through involvement in clubs, students develop leadership skills and gain self-confidence. They learn to compromise and problem-solve, two very important traits found in successful members of society.
Theo thầy thì các em tham gia vào các hội đoàn, hội thể thao, ban nhạc hay những việc nhà trường hay sinh hoạt cộng đồng. Các em học những kỹ năng giúp các em thành công trong tương lai. Qua những sinh hoạt xã hội, học sinh hiểu rõ và biết thông cảm cũng như nghĩ đến người khác. Đây là những nhân cách thường được hướng dẫn trong các lớp học. Qua việc sinh hoạt thể thao và nhóm JROTC là dự bị sĩ quan thiếu niên, học sinh hiểu cách làm việc mật thiết với những người khác để đạt đến mục tiêu. Các em học hiểu biết đặt hết tâm trí vào một cái việc và làm hết khả năng của mình. Các em biết tự tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Qua sự tham gia của các câu lạc bộ, học sinh tập khả năng lãnh đạo và có được sự tự tin. Các em học biết cách thương lượng và giải quyết vấn đề. Đó là đức tính vô cùng cần thiết thường thấy trong những cái nhân vật thành công trong xã hội của chúng ta.
Cheryl, I was going to ask you about
The next question, we know that it's very challenging for both parents and student to effectively manage their time when students are involved in co-curricular activities, especially after-school activities. Do you have any advice to give our listening audience?
One way for students to stay organized is to utilize a planner where they can keep track of their obligations. It would also be helpful maybe for the family to use a posted calendar where the student can let their parents know when they have an activity. My own daughters post their weekly activities on a calendar on the refrigerator, which allows me to know where they are when they don't come straight home from school. It's also important to not overextend yourself and to be able to set priorities with the knowledge that your academics should always come first.
Theo cô thì một cách để học sinh có thể thể sắp xếp thời gian khi tham gia vào nhiều sinh hoạt khác nhau là có một cái quyển sổ sắp xếp thời gian thời khóa biểu theo các em có thể theo dõi những chương trình của mình. Ngoài ra gia đình cũng nên có một cái thời khóa biểu dán lên tường để phụ huynh biết được những sinh hoạt của các em trong tháng đó là như thế nào. Thì con gái của cô thì thường thường là ghi những cái sinh hoạt hàng tuần trên lịch dán trên tủ lạnh để cô biết được con của cô ở nơi nào và khi không có mặt ở nhà và sau giờ tan học. Thì đồng thời cũng rất là quan trọng là các em cần phải biết điều gì quan trọng để không làm quá sức của mình và biết rõ việc học là điều chính yếu và lúc nào cũng đặt lên hàng đầu ưu tiên trong các sinh hoạt của các em.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và làm sao mà phụ huynh có thể hỗ trợ và theo dõi sinh hoạt của học sinh hay là các em trong trường học cũng như là trong cộng đồng? Last question for you, Cheryl. How can parents support and monitor students' involvement in school or the community activities?
Well, as David and I both said earlier, we always appreciate parent involvement. Parents can get involved by helping with the booster clubs, help work snack bars, but the most important thing that they can do is show up to watch their child perform. Whether it's a sporting event or a drama performance, parents need to show their child that they care. Take the time to come and watch because these kids are putting in a lot of time and effort preparing for those events.
Và giống như cô với thầy David đã chia sẻ lúc ban đầu, sự tham gia của phụ huynh là rất là cần thiết trong cái việc sinh hoạt của các em. Thì phụ huynh có thể tham gia bằng cách giúp các em học sinh gây quỹ, gọi là Booster Club, làm giúp bán thức ăn nhẹ. Và điều quan trọng nhất là hãy đến xem các em trình diễn và chơi các môn thể thao. Phụ huynh cần phải cho các em thấy là phụ huynh quan tâm và phụ huynh hãy dành thời giờ tới xem vì các em rất là nhiều sức lực vào và sự cố gắng của các em để chuẩn bị cho những cái sinh hoạt này. Cho nên phụ huynh nên đến để mà xem và ủng hộ cho các em.
Yeah, cảm ơn Tammy. Thank you Cheryl and David for being on Radio Bosa tonight to share information about co-curricular activities with our listening audience and the importance of being a well-rounded student, including co-curricular activities. And for parents who just tune in now, would you mind, David, just kind of summarize what we discussed tonight?
Yeah, to sum up, co-curricular activities within the school and community encourage students to explore their multitude of interests within an organized and supervised environment. They allow students to learn to be a part of a club, team, and adopt a purpose that teaches them life skills, form new friendships, and expands their life experiences. These skills are equally important as those achieved within the academic role of the school. Being able to be well-rounded in both intellectual and social/emotional development will bring about greater success for the students.
Theo thầy thì sinh hoạt ngoại khóa trong trường và bên ngoài cộng đồng sẽ khuyến khích các em học sinh tìm hiểu thêm về những sở thích trong một nơi tổ chức và trong một môi trường có người chăm sóc. Điều này cho phép học sinh làm một thành viên của một câu lạc bộ, một đội và cũng là một cách để giúp cho các em học hiểu cách sống, kết bạn mới và gia tăng kinh nghiệm cuộc sống. Những kỹ năng này cũng đồng thời quan trọng như những kỹ năng các em học được trong các môn học trong trường. Là một học sinh phát triển toàn diện về học hành và xã giao sẽ đem lại thành công cho các em học sinh.
Yeah, cảm ơn Tammy. David, is there a way that you can share with our listening audience about the importance of having parents, grandparents, even caregiver to provide that support to students that are in competitive sport and just to show up and be there? Sometimes our parents think that, well, you know, my child is going to
be going to school, they, you know, he or she has the support of the teacher, the school, but it's also very important to have the support from the parents showing up to many of these games that the students are playing, right?
Absolutely, yeah. Our athletes love when people attend their games, and even though they might not communicate it to their parents, they absolutely love when their parents come, and they are very excited to have their parents or grandparents or other family members that are there, in addition to other students in the school and their teachers. That's something we tell our teachers as well, is our athletes love when their teachers show up. But yes, absolutely. It is very difficult and not fun, to be frank, to play our athletic contests in front of an empty gym or an empty field. It is a much better experience for our athletes when the stands are full of spectators and cheering fans. And again, that does start with the parents and the grandparents and the family. Mm-hmm. So yes, it is a vital part of our athletic teams and the success that we have. And we greatly encourage that, as we've mentioned multiple times tonight. Having parent involvement and family involvement is essential to our sports programs. They cannot function unless we have that involvement.
Thank you.
Ok. Thưa thầy, câu hỏi của chị Linh là làm sao mà khuyến khích phụ huynh giống như ông bà, cha mẹ, cô chú có thể đến tham gia những cái buổi sinh hoạt ngoại khóa này, những cái môn thể thao, thì thầy có những ý kiến gì để mà giúp phụ huynh tham gia thêm? Thì thầy nói là tất cả những em trong đội thể thao đều rất mong muốn là phụ huynh, ông bà, cô chú hoặc là anh chị em, bạn bè có thể đến tham dự cho các em những cái trận đấu của các em. Tuy là các em không nói ra, nhưng mà mỗi khi phụ huynh hoặc là trong những người thân trong gia đình đến tham dự thì các em rất vui mừng, rất là phấn khởi khi mà có sự tham gia của phụ huynh. Ngoài phụ huynh, ông bà, cô chú thì giáo viên cũng là một cái người ủng hộ tinh thần cho các em, cho nên mỗi khi mà giáo viên đến tham dự thì các em cũng rất là phấn khởi và rất là vui khi mà các em có thể cho phụ huynh và những người giáo viên thấy những trận đấu đó, vì các em tập được rất là khó khăn, và khi mình tập dượt và ra đấu thì luôn luôn mình muốn nhìn thấy một cái khán đài đầy đông người, chứ mình không muốn coi thấy một cái sân vận động mà không có ai coi mình hết, hoặc là một cái thao đường không có một ai cổ vũ cho mình. Cho nên các em rất là cần sự tham gia của phụ huynh cũng như gia đình đến xem những trận đấu của các em và xem những cái sự thành công của các em. Cái điều này rất là cần thiết. Giống như thầy nói, cái sự thành công của các em là cần sự tham gia của gia đình. Sự tham gia của gia đình là điều chính yếu để cho các em có thể tiếp tục tham gia những cái đội banh và những cái trận đấu này.
Dạ, cảm ơn Tammy cũng như là cô Cheryl và thầy David tối hôm nay đã chia sẻ những chi tiết quan trọng này với tất cả quý thính giả đang nghe trên đài. Và mời quý vị nhớ đón nghe hai tuần kế tiếp vào ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 10 để tìm hiểu thêm về tài trợ học vấn, đó là về tìm hiểu thêm về financial aid và scholarship, thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 10. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi cho chúng tôi ở số điện thoại là 714-663-6084. Cheryl and David, thank you so much for joining us tonight. We have, I think I calculated, we have like seven or eight questions from our listening audience tonight. It's a really important topic, and we're so appreciative of your being on the show tonight to share this important information with our parents and listening audience. Please say goodnight to our parents.
Thank you and good night.
Yeah, my pleasure to be here. We're always happy to come back, and thank you again.
Thank you, and we hope you join us again next year, same station and sometime in October to share, continue to share with our parents about this important information. Và Tammy gửi lời chào đến quý thính giả.
Tammy xin kính chào quý vị và chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin chào chị Minh Phượng, chị Linh.
Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều. Hôm nay Tammy phiên dịch rất là hay. Cảm ơn Tammy trở lại. đang hơi lo và không biết là dịch như thế nào. Và chị Minh Phượng cho em chia sẻ với, hình như chị Minh Phượng có một cái gì đó để chia sẻ với quý thính giả, chị Minh Phượng?
Dạ không, chỉ muốn là nhắc lại là cái văn phòng của phòng giao tế cộng đồng đó.
Dạ.
Khi mà quý vị tối nay quý vị còn thắc mắc điều gì
thì... Dạ đúng rồi.
Xin mời cô.
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà quý vị có thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084.
Và cảm ơn chị Minh Phượng, anh chị Thiện rất là nhiều. Chưa đúng 8 giờ rồi chị Minh Phượng. Dạ. Và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin cảm ơn quý vị đã nghe chương trình của Học Khu Carnival trên đài Radio Bosa tối hôm nay. Và xin mến chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì cùng anh em gia đình Radio Bosa Minh Phượng rất cảm ơn các quý thầy và cô đã thực hiện chương trình trong tối này. Cảm ơn sự tham dự và lắng nghe của quý vị thính giả, nhất là các quý vị phụ huynh, để giúp đỡ cho con em mình được tiến triển thêm, học hay hơn và xứng đáng hơn nữa. Thưa quý vị,